Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 8 năm 2003 và chúng ta đang ở tại thiền đường Trăng Đầu Non của tu viện Học Viện. Cái điều đáng mừng là hôm nay các vị có mặt rất là đông. Thông thường lớp học ở đây chỉ có 10 thiền sinh thôi. Hôm nay là cái túc số quá đông so với cái sinh hoạt bình thường. Có một điều chúng ta cũng nhớ, đó là hôm nay là gần ngày lễ Vu Lan của truyền thống Phật giáo Việt Nam. Thứ ba là ngày rằm, và đúng ngày rằm tháng 7 âm lịch. Và cái truyền thống này nó có mặt rất là lâu đời trên cái đất nước Việt Nam. Đó là cái lễ đã có mặt từ ngày Đức Phật còn hiện diện trong cuộc đời. Như đã có lần chúng ta chia sẻ là chỉ vào một cái đêm rằm tháng 7 ở trong cái rừng xoài sau cái thời thiền tọa, cái không gian rất là thanh bình tĩnh lặng, nhìn thấy chư tăng tọa thiền rất là đẹp, rất là dễ thương. Và cho nên Đức Thế Tôn mới hỏi chư tăng là trong 3 tháng thầy trò chúng ta cộng trú, tức là thầy trò chúng ta ở chung ở đây tu tập, thì các thầy có thấy là Như Lai có những cái vụng về, những cái bất cẩn, những cái thiếu chánh niệm gây xúc phạm, thương tổn các thầy hay không? Thì các thầy nghe một cái bậc đạo sư khả kính mà nói một lời rất là dễ thương và khiêm tốn vậy, thì ai cũng nghe lòng bàng hoàng chấn động cả. Cho nên ngài Xá Lợi Phất ngài mới phụ phục, ngài nói và bạch Đức Phật: cái tăng đoàn này do Đức Thế Tôn gầy dựng, chúng con là những người được sinh ra trong những lời dạy của Đức Thế Tôn. Ngài là bậc thầy vĩ đại nhất mà con chưa tìm thấy ai như ngài. Ngài chưa hề có một cái lời nói, một cái cử chỉ vụng về nào, thất niệm gây cái khó chịu, cái bất an cho tăng đoàn cả. Và ngài đảnh lễ Đức Phật, một lễ xong ngài nói về bạch đấng đạo sư và chư tăng là trong 3 tháng an cư này, con là Xá Lợi Phất, có những cái vụng về thô xuất, thiếu chánh niệm nào làm cho Đức Thế Tôn buồn phiền và chư tăng buồn phiền hay không, con xin sám hối. Thì cả tăng đoàn nói dạ không, ngài là bậc trưởng lão trong tăng đoàn, một bậc đức hạnh nhất, đệ tử lớn nhất của Đức Phật, Ngài không hề có những cái vụng về thất niệm trong cái cử chỉ và trong lời nói nào làm cho anh em chúng tôi buồn lòng cả. Và thế là trong cái đêm rằm trăng sáng rất là dễ thương ấy, toàn bộ tăng chúng khoảng vài trăm người cùng làm một cái công việc là quỳ xuống đảnh lễ chư tăng, xin chỉ lỗi cho mình có cái lỗi lầm sai phạm nào không trong 3 tháng cộng trú với nhau, tức là 3 tháng ở chung để tu tập. Và vô tình cái điều này nó hình thành một cái truyền thống gọi là giải chế, giải hạ của chư tăng sau 3 tháng mùa mưa ở chung lại để tu tập. Tất nhiên là cái truyền thống làng Mai thì sư ông là không có an cư trong 3 tháng mùa mưa giống như ở Đông Phương, mà sư ông lại an cư 3 tháng mùa đông gọi là kiết đông. Từ cái điều này chúng ta nhìn cái nét rất là hay của cái sinh hoạt làng Mai. Điều thứ nhất đó là để tùy thuận với cái văn hóa của Tây Phương. Sư ông nghĩ rằng trong 3 tháng mùa hè thì các cái sinh hoạt của xã hội tạm dừng để có thể nghỉ ngơi, thì cái điều kiện này sư ông có thể làm một cái chuyến viễn du hoằng pháp đem lại cái lợi ích cho người Tây Phương. Vì vậy cho nên chọn 3 tháng an cư kiết đông đó là rất hợp với cái văn hóa của Tây Phương. Đó là cái điều thứ nhất chúng ta biết về cái ý nghĩa của lễ Vu Lan trong Đạo Phật. Cái thứ hai là lễ Vu Lan cũng là lễ nhớ ơn của truyền thống của văn hóa Đông Phương. Nhớ ơn đây nghĩa là nhớ ơn những người đã sinh thành ra mình. Cái dòng chảy huyết thống nó trải ngang qua cái thời gian rất là dài để có mặt hình hài một con người. Có khi cái sự hiện diện của mình nó đã thể hiện được cái đặc chất di truyền của bố mẹ nhiều đời làm nên cái hình hài khỏe mạnh này. Tức là chúng ta có được một cái hình hài khỏe mạnh nó là do cái đời sống tốt lành hiền thiện của nhiều đời bố mẹ hình thành để chúng ta có được cái gen di truyền tốt như thế này. Và những người đã sinh ra mình có khi đã về với đất lâu đời rồi, và cái điều mà cái truyền thống Việt Nam làm đó là nhân cái ngày này nhớ ơn đến cái những cái kiếp xa xưa, ông bà người thân mình quá cố, hồi tưởng lại. Và cái việc mà chúng ta có thể làm đó là gửi cái năng lượng thương yêu từ bi mình về những cái đấng sinh thành đã quá cố. Và cái năng lượng thương yêu này nó có khả năng, nó làm cho những người dù đã đi ngang qua cái hành tinh này nhưng mà hưởng được cái năng lượng yên bình, hạnh phúc, từ ái của mình gửi đến. Không biết cái điều này có khó tin hay không. Có một lần chúng ta bàn với nhau về cái năng lực của niệm, của chánh niệm, của vô niệm đó. Không hề có một cái gì mất đi trong nhân gian này cả. Cái ý nghĩ của chúng ta nó hình thành, nó cũng không mất. Nó là một cái loại sống rất là mịn, nó lan vào không gian và rất là xa. Và cái thứ vật chất gì càng mịn bao nhiêu thì càng khó hủy diệt bao nhiêu. Cái loại vật chất thô như hình hài thì dễ hủy diệt, dễ tan theo năm tháng. Nhưng mà cái loại mịn như ý thức thì nó lại là cái loại sống rất là dai. Nó lan trong không gian nhiều chiều chứ không phải 3 chiều như chúng ta thấy. Và cái mịn hơn ý thức đó là cái khả năng hiểu biết, cái năng lượng của cái tánh giác. Nó không có khởi niệm nhưng mà cái khả năng của nó tồn tại lâu hơn cả cái suy nghĩ này. Đó là có lần chúng ta chia sẻ với nhau về điều này. Cho nên mình gửi cái năng lượng yêu thương, gửi cái tâm từ của mình đến những thế hệ đã đi qua. Đây là điều có thể làm được, có thể đền ơn được những người quá cố. Ngoài cái ý nghĩa lễ Vu Lan là nhớ ơn những người đã đi qua, chúng ta nhớ ơn đến những người sinh thành còn hiện diện trong cuộc đời nữa. Nếu mà mình còn may mắn, còn có được người thân, có được bố mẹ, thì mình hãy lấy làm hạnh phúc khi mình còn người thân tại tiền. Đây là cái điều mà từ năm 1967 sư ông đã có dịp viết thành một cái cuốn sách bé nhỏ nhưng ảnh hưởng rất lớn, đó là cuốn Bông Hồng Cài Áo. Tôi không biết cái quyển này dịch ra tiếng Anh thì các vị đọc có nghe nó xúc động nhiều hay không, nhưng mà cái văn bản tiếng Việt thì đọc vào chúng ta nghe rất là xúc động. Cái lời của sư ông nó bình dị, nó chuyên chở được hai cái đặc tính ở trong cái nội dung của cái quyển sách mỏng mỏng bé nhỏ đó. Đặc tính thứ nhất là cái thương yêu rất là ngọt ngào khi nói về người mẹ. Cái đặc tính thứ hai là cái năng lượng chánh niệm sư ông khơi mở để chúng ta có thể hồi phục lại, để nhớ lại những cái hạnh phúc mình đang có ở trong cái phút giây hiện tại trong cuộc đời này. Đó là hai cái đặc tính nó có mặt trong một cái quyển sách có một cái dung lượng bé nhỏ thôi. Và nếu các vị có thể hình dung được là khi mình mất người thân, nó trống vắng, nó xót xa và nó khổ đau ra sao, thì các vị sẽ hình dung được khi mình còn người thân, cái niềm hạnh phúc nó lớn, nó chan hòa ra sao. Hai điều này rõ ràng là chỉ cần chúng ta có một cái tâm thức hồi ức lại trong cuộc sống hiện tiền mình thì chúng ta cảm nhận được. Thưa với đại chúng, là tôi cũng có một mảnh đời riêng riêng, tôi kể một chút để cho các vị có một cái kinh nghiệm về cái nỗi niềm của những người tu. Tôi đi tu cũng bé lắm, mười mấy tuổi. Mẹ tôi quá chồng, nuôi nhiều đứa con rất là cực nhọc. Và tôi nghĩ rằng nếu mà mình không đi tu, mình ở đời thì giống như bố mình quanh quanh vậy thôi. Mình lớn lên tới chừng 7 tuổi, mình cũng kiếm một cô nàng vừa ý mình rước về nhà, rồi mình cũng làm cái công việc là nuôi con, rồi cũng làm cái công việc già cỗi, và theo thời gian là mình được vùi xuống lòng đất. Và cuộc đời nó xoay tròn như vậy. Từ thời ông của tôi đã như thế, xa hơn ông tôi đã như vậy, đời bố mình cũng như vậy. Tôi muốn đi con đường khác, không muốn đi cái con đường quay tròn như vậy. Nó có cái gì rất là ngao ngán, rất là vô vị trong cuộc đời, cho nên mình chọn con đường mình đi khác bố mình đã đi. Do vậy cho nên tôi biết rằng mẹ tôi khóc rất nhiều nhưng mà tôi vẫn cứ đi. Và khi người ta đã quyết lòng đi thì không hề có một cái cản trở lực nào làm lay động được. Và tôi rời nhà, tôi đi từ hồi năm mười mấy tuổi cho đến năm 25-26 tuổi, tức là khoảng hơn 10 năm sau. Đó là cái ngày đất nước Việt Nam nó lật qua một cái trang sử mới, tức là sau ngày 30 tháng 4 75. Các vị cũng biết là 10 năm biền biệt không có bén mảng về nhà để mà xin tiền. Cái tâm tình con cái Việt Nam đó đều giống nhau một chỗ vậy. Cái gì mình nhớ đến mẹ nhiều nhất là lúc mình nghèo nhất, mình cần tiền nhất thì mình xin tiền dễ hơn. Và do vì tôi cam chịu được cái cảnh nghèo của đời sống tu hành, cho nên tôi không hề gửi thơ về xin tiền. Và nhất là sau cái biến động 30 tháng 4 75 thì bà không biết tôi còn sống hay đã chết. Tại vì đất nước nó tan thương, bom đạn nó rải đầy và người chết rất là nhiều trên con đường đi, cho nên bà không biết tôi ở đâu. Dĩ nhiên bà không biết là tôi sống hay chết. Cho đến vài tháng sau tháng 4 75 thì tôi lò mò tôi về nhà. Tất nhiên là cả nhà không nghĩ là tôi có thể về thăm được sau ngày 30 tháng 4 75. Tại vì ấy là một cái thời điểm kiếm ra một chiếc xe đi rất là khó, không có xe, không có xăng để đi xe. Và trên một chiếc xe đò thì người ta chở đầy ở phía dưới, người ta chở đầy ở phía trên mui nữa. Và người ta ngồi chen chúc như vậy, tôi cũng cố gắng ngồi ở trên mui xe và đi về tới nhà. Và mẹ tôi thì mới chỉ là người đàn bà chưa tới 50 tuổi, mà có lẽ bà già hơn những người già ở đây. Tại vì cái điều kiện lam lũ ở nhà quê và cái điều kiện nghèo khó phải tần tảo, cho nên bà rất là cực. Và tôi về đến nhà thì bà không có ở nhà, bà đi đi kiếm củi. Chắc là người Tây Phương không biết kiếm củi là gì, tức là kiếm cái loại nhiên liệu để nấu cơm. Phải lên những cái vùng có cây, chặt cây rồi bó một bó vậy gắn về. Và dĩ nhiên ở cái thôn quê đó người ta không hề thấy bóng dáng một người tu. Khi thấy một cái ông thầy tu đi là họ biết cái anh chàng đó là con của ai ngay à. Thì tôi nghe cái tiếng la của trẻ em đằng xa, nó nói là con của bà Tám về kìa. Tôi thấy bà quăng cái gánh củi một bên, bà chạy té lên té xuống. Bà chạy tới bà ơ cư vô lòng mà khóc, không có cách gì cản được những giọt nước mắt đó cả. Tôi cũng bắt chước bà, tôi cũng khóc vài giọt nước mắt cho vui. Tất nhiên trong đời tôi rất ít khi chảy nước mắt, nhưng mà đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi chảy nước mắt nhiều nhất. Khi thấy thương mẹ mình quá. Và tôi nghĩ rằng chắc là tôi phải ở lại dưới quê rất là nhiều năm để cho bà vui. Và sau đó thì tôi có dịp về quê ở lại đó chừng 3-4 năm, cất một cái thất nhỏ bằng lá đơn sơ, nó gọn khoảng chừng vài mét vuông thôi. Và đóng thất tĩnh cư ở nơi đó khoảng chừng mấy năm. Và rõ ràng những ngày tháng tôi sống lại ở dưới quê bên cạnh bà thì không có cái hạnh phúc nào lớn trao cho bà bằng cái hạnh phúc có mặt của tôi nơi đó. Rồi cuối cùng thì cái bước chân viễn du nó lại lôi mình đi. Mình lại đi theo cái tiếng gọi của tu tập, của đạo lý, của những nơi khác cần. Cho nên mình lại bỏ quê một lần thứ hai. Và tôi nói điều này để truyền đạt một cái chút cảm động của tự tâm mình, của lòng mình đến các vị. Thưa đại chúng, là ai cũng có một người mẹ, ai cũng có một người cha. Cái điều mà chúng ta hãy nhớ là không có một cái hạnh phúc nào lớn bằng mình có người thân đang còn hiện tiền cả. Và khi các vị có người mẹ còn sống ở đó thì có khi mình không thấy hạnh phúc. Mình thấy dường như là bao nhiêu cái khó chịu do người mẹ gây ra cho mình, không cho mình đi chơi, không cho mình được chút tự do, vân vân. Và đợi đến lúc mà mình mất mẹ rồi, mình mới cảm thấy cái nỗi đau của người mất mẹ. Thưa tới chuyện ấy thì muộn quá rồi. Mình không thể làm thế nào để cho người nằm ở dưới mồ mà có thể ngồi dậy để xoa đầu mình nói một tiếng con ơi, khó lắm lần. Cho nên cái điều căn bản đầu tiên chúng ta hãy ý thức là mình còn đang có mẹ, để hưởng được cái hạnh phúc là mình đang là một người con rất là hạnh phúc. Đó là điều thứ hai trong cái ý nghĩa lễ Vu Lan mà sư ông đã viết trong bông hồng cài áo tặng cho chúng ta. Tất nhiên là bây giờ bà cụ tôi vẫn còn sống, bà cũng trông tôi mòn mỏi từng ngày về, mà tôi cứ hứa tôi nói Tết con về, nhưng mà tôi biết rõ là Tết tôi vẫn chưa về. Tôi vẫn cứ nói gạt bà như thường, nhưng mà tôi nghĩ rằng không đến nỗi nào, tại vì các cháu bây giờ rất là đông. Các em của tôi thì nó đã ở quay quần bên bà. Thành ra cái niềm an ủi là mình nghĩ là dù không có mình bên cạnh, bà cũng vẫn hạnh phúc. Đó là cái bông hồng nhỏ xin tặng cho các vị ở đây, nhất là các em đang còn hạnh phúc có mẹ bên cạnh. Thưa đại chúng, là mỗi một cái truyền thống văn hóa Đông phương hay Tây phương nó có những cái nét đẹp vô cùng mà chúng ta phải trân quý, chúng ta phải học và chúng ta phải làm giàu cho cái đời sống tinh thần của mỗi người chúng ta. Cái truyền thống văn hóa Đông phương có nhiều lễ tiết. Mỗi một cái lễ tiết nó có những cái ý nghĩa rất là hay. Và cái dung rủi của lịch sử đưa một cái cộng đồng người Đông phương đi vào cái vùng đất Tây phương này. Mình phải làm thế nào mình mang được cái tinh hoa rất là đẹp, rất là hay của Tây, của Đông phương dựng dậy, làm cho nó sống dậy, làm cho nó giàu có thêm nơi cái vùng văn hóa của Tây phương này. Tất nhiên là trong những ngày lễ hội lớn của nước Mỹ có nhiều ngày rất là đẹp, như ngày lễ nhớ ơn mẹ, nhớ ơn cha, vân vân. Cái điều tôi muốn nói đây đó là Đông phương có hiến tặng gì cho cái Tây phương hay không? Thưa, sẽ hướng tặng được nhiều lắm. Với điều kiện là người Tây phương có chịu mở lòng ra để đón nhận hay không? Hôm qua có một cái thiền viện dẫn một số khoảng chừng vài chục vị tu sĩ Việt Nam tới đây thăm tôi. Họ xin tôi chia sẻ một vài điều. Thì cái điều đầu tiên tôi chia sẻ là tôi nói là tôi nhìn cái sinh hoạt của các vị, vui thì có vui nhưng mà có một cái nỗi buồn rất là lớn phía sau. Thưa tại sao? Tại vì cả một cái tu viện mà phần lớn người tu là người Việt Nam. Cái điều thứ hai đáng nói là người Việt Nam trên 50 tuổi, là cái hy vọng là làm cho đạo Phật, cái hy vọng làm cho văn hóa, cái nét đẹp văn hóa Đông phương sống lại trên vùng đất này không thể có mặt được. Với cái số người già cỗi như vậy, với cái sinh hoạt của Phật giáo nó lượm thượm như vậy, thì không thể làm thế nào tặng được cho những người Mỹ cái điều dễ thương, cái điều họ có thể tiếp thu để thực tập được. Và nếu mà mình vẫn duy trì cái điều kiện như thế này thì không thể nào đạo Phật có thể bén rễ được trên cái vùng đất này cả. Mình phải làm thế nào cho người Tây phương cảm thấy đến với đạo Phật một cách thoải mái, không có bị một cái dị ứng gì cả. Bao giờ mà họ cảm thấy là đạo Phật là của người Tây phương, của người Mỹ, thì chừng đó Phật giáo mới tồn tại được trên cái đất nước này. Còn nếu cái tình trạng mà các vị vẫn giữ một cái cộng đồng người Việt già cỗi như thế, cái sinh hoạt ì ạch chậm trễ và cũ kỹ như vậy, không thể hội nhập được với cái sinh hoạt của xã hội Tây phương, thì chắc chắn các vị chỉ là một cái loài cây trồng trong chậu chơi mà thôi. Người ta sẽ nhìn cái cây bonsai rất là đẹp, rất dễ thương, họ trưng trong nhà, nhưng vẫn là một cái loài cây nó vĩnh viễn không bắt rễ được xuống vùng đất này, không bao giờ thành công được. Cái điều mà chúng ta có thể hiến tặng được, có thể làm đẹp được cho đất nước này, là mình phải làm thế nào cho người trẻ đến với đạo được. Người trẻ cảm thấy là thực tập những điều Phật dạy nó mang đến cái hạnh phúc trong cuộc sống đời thường họ. Họ có thể áp dụng được cái sinh hoạt của đạo Phật trong cái lễ hội của bạn bè, trong cái sinh hoạt của đời sống gia đình, họ làm hạnh phúc được trong đời sống gia đình, thì chừng đó đạo Phật mới thực sự bắt rễ được trên cái vùng đất này. Và cái điều mình có thể hiến tặng được hay không, đó là mình làm cho người Tây phương, người Mỹ, họ chấp nhận đạo Phật, họ đến họ sinh hoạt, họ thấy lòng họ mênh mông và rộng mở, thấy đạo Phật là của chính họ, thì chừng đó mình mới có thể gọi là đóng góp được cái gì cho cái vùng đất này mà thôi. Và sau những cái lời chia sẻ như thế thì tôi thấy là một số những vị có một chút ý nghĩ về cái tương lai của đạo Phật và một cái chút tâm tình muốn dâng hiến và đóng góp cho vùng đất Tây phương thì họ gật đầu. Tất nhiên từ cái chuyện gật đầu của họ đi đến cái việc cải đổi một cái sinh hoạt tu tập để cho nó hợp với cái văn hóa, để có thể đến được với người trẻ ở đây, nó là còn một bước rất là dài, có thể dài vài chục năm, cũng có thể dài đến vài trăm năm. Đó là chuyện thường của một cái tôn giáo khi muốn đi vào một vùng đất mới. Chúng ta nhớ là đạo Phật có mặt ở Ấn Độ, và đến với đất nước Trung Hoa bằng cái con đường tơ lụa. Từ đầu kỷ nguyên đã có mặt, mà mãi cho tới 200 năm sau mới có một vài người Trung Hoa xuất gia làm tăng sĩ. Và phải mất nhiều thế kỷ sau, tức là khi Bồ Đề Đạt Ma truyền Thiền Tông qua Trung Quốc, đợi đến lúc Ngài Huệ Năng hình thành một cái dòng thiền, lúc ấy đạo Phật mới thực sự hội nhập vào cái đất nước Trung Hoa mênh mông kia. Cái đoạn đường dài của đạo Phật mà thâm nhập vào Trung Hoa nó mất hàng vài trăm năm. Thì tôi nghĩ muốn dâng hiến cái tuệ giác của đạo Phật cho cái vùng đất Tây Phương này, với cái khả năng của cộng đồng người Việt bé nhỏ, và với một cái sinh hoạt của đạo Phật bây giờ nó còn rất là hạn chế trong cái phạm vi, trong cái hình thức của tự viện Việt Nam như thế này, mà không có những người thiền sinh Tây Phương tiếp tay vào để làm cho đạo Phật thực sự có mặt nơi vùng đất này, thì tôi chắc là cái con đường dài của nó cũng giống như đạo Phật đã từng đi vào đất nước Trung Hoa vậy, phải mất vài trăm năm. Đó là chuyện rất là bình thường. Gợi ý cái điều này để chia sẻ cùng các vị thiền sinh Tây Phương một điều rằng, cái sự có mặt của đạo Phật ở nơi này và cái tuệ giác của đạo Phật có đóng góp được cho văn hóa Tây Phương hay không? Cái vai trò người Việt chỉ làm cái công việc bắt diều cầu mà thôi. Cái người phải làm cho được, phải trồng được cái cây nó lên và nó bén rễ, nó trở thành cái cây ở vùng đất này, phải là những người thiền sinh Tây Phương mà thôi, chứ không phải là những người Việt. Chùa chiền tự viện có xây dựng nguy nga đồ sộ cách nào, tổ chức có hình thành to lớn như thế nào, vẫn là một cái loài cây đang trồng trong chậu mà thôi, chưa thể tồn tại phát triển được trên vùng đất này nếu không có cái cộng đồng người Tây Phương xuất gia tu tập và trở thành những bậc thầy lớn, bậc thầy giỏi, bậc thầy lỗi lạc. Thì chắc chắn là đạo Phật nó vẫn còn lung lai, vẫn còn là một cái loại chùm gửi, chứ chưa thể là một loài cổ thụ trên vùng đất này. Nói như thế cũng có ý nghĩa là kêu gọi các vị học Phật giỏi hơn, rồi nhiều người trẻ xuất gia hơn. Những người trẻ làm nhịp cầu đó là những người Việt Nam thấm nhuần được văn hóa Mỹ, nhưng mà vẫn chưa phải là những người có thể làm được gì cho đạo Phật ở đây. Phải là những người Tây Phương chính cống mới có thể làm được điều gì đó cho đạo Phật tồn tại nơi này. Thưa đại chúng, có gì phản đối không ạ? Tôi nói điều này các vị có phản đối không? Và rõ ràng là cái truyền thống Phật giáo chúng ta có mặt trên đất Mỹ, nó còn rất là nhiều cái kịch cỡm, còn rất nhiều điều nó làm dị ứng cho thiền sinh Tây Phương đến với đạo. Thứ nhất là mình không thể tụng được kinh bằng tiếng Anh, mình không thể dạy Phật Pháp bằng tiếng Anh, bằng tiếng Mỹ. Nói cái hình thức chùa chiền tự viện mình xây dựng nó mang cái đặc tính của Đông Phương, thờ cúng bài trí màu sắc lè lẹt như cung đình. Cái điều đó nó gây rất nhiều cái dị ứng cho những thiền sinh Tây Phương đến với đạo. Và những điều này mình phải làm thế nào lột dần để cho những người Tây Phương thực sự họ thấy đạo Phật là của chính họ, thì đạo Phật mới tồn tại được. Bằng không thì chúng ta vẫn chưa làm tròn cái vai trò mà sứ mạng lịch sử đã giao phó cho cái cộng đồng người Đông Phương có mặt nơi vùng đất này. Đó là vài điều bên lề của buổi học. Chúng ta đi vào cái buổi học. Thưa đại chúng, còn nhớ là chúng ta đang học tính tâm minh, và chúng ta đang học cái đoạn thứ 16 của tính tâm minh. giống như là tôi đang đóng trên vách một cái mắt áo, rồi tôi cứ máng hết cái áo nọ tới cái áo kia, cái học tính tâm minh hoài mà cuối cùng vẫn không hết bài thứ 16. Cứ đem tính tâm minh ra làm cái mắt áo rồi mình cứ mắc vô đủ thứ trên đó. Có phải vậy không? Cái bài học này nó rất là khô. Đối với thiền sinh Việt mà các em bé trẻ tuổi thì tôi nghĩ là nghe giống như nghe gió. Đối với thiền sinh Tây Phương thì tôi càng mất tin tưởng nhiều hơn nữa. Tất nhiên là việc làm thì mình cứ làm và hy vọng là có những lời nó sẽ đến với tâm thức của các vị. Chúng ta khai thác hai cái câu này, hai ba buổi học rồi mà chưa xong, hôm nay đem nó ra làm nữa. Tôi nhớ là những buổi học đầu chúng ta có bàn về vài nét trong câu này. Điều thứ nhất là mình xác định là cái thể vô sinh bất diệt đó nó tự có trong mỗi người. Cái điều thứ hai là mình khai triển một cái con đường để đi vào. Con đường đó bằng cái khả năng làm thế nào nếm được cái hương vị của vô niệm tự tâm. Có phải không? Đó là những buổi học đã đi ngang qua. Hôm nay chúng ta cũng làm lại cái công việc này một lần nữa, nhưng mà ta dùng cái từ nó khác một chút. Đó là chúng ta tìm một cái con đường vào. Tức là đường đi vào cái vương quốc tự tâm của người xưa đi. Chúng ta dẫn Đức Phật ra nói chuyện, dẫn các vị tổ sư Trung Quốc ra nói chuyện là ông đã đi cái con đường nào để vào cái vương quốc của chính ông. Rồi từ cái căn bản này mình mới mò cái con đường để đi vào vương quốc của chính mình. Có một vị hoàng đế, một hôm ông nổi máu giang hồ. Không biết con dịch cái nổi máu giang hồ ra cái nghĩa gì, thầy không biết. Nổi cái máu tức là cái nổi cái máu rong chơi. Ông mặc đồ thường dân, ông ban đêm đi vi hành ở trong thành phố. Tất nhiên là ban ngày người ta cũng biết đó là hoàng đế, ban đêm thì có trời mà biết ông đó là ông gì, cho nên đụng phải một cái ông đi ngược chiều, hoàng đế rất là tức mình. Tại vì bình thường vua đi thì không có cái kẻ bần dân nào dám cản đường, huống nữa là đụng ngay mặt, xích nữa là té. Cho nên hoàng đế nạt một tiếng là ngươi là ai? Cái tên kia nó to tiếng, nó nạt lại ta là vua. Hoàng đế tức cười, cười ha ha, ngươi mà vua à? Nói, đúng, ta là vua. Hỏi vương quốc của ngươi là gì? Ngươi cai trị vương quốc nào? Cái tên đụng hoàng đế nó nói ta cai trị vương quốc của chính ta. Hoàng đế rất là ngỡ ngàng. Xưa giờ thì ông chỉ biết mỗi một điều là ông cai trị cái vương quốc mênh mông như là đất nước Hoa Kỳ. Ông chưa hề nghe một cái con người nào, nhất là cái kẻ xấu miệng bần dân này, nó ngông ra nó nói nó là vua, nó cai trị vương quốc của chính nó, là cái chuyện ông chưa từng nghe. Cho nên vua Lạc Đật nắm tay dẫn nhà quán đốt đèn sáng lên thì thấy hóa ra là một tên ăn mày, rất là ngạc nhiên. Hóa ra chẳng những nó là một cái tinh dân bình thường, nó lại còn thấp hơn những người dân bình thường, mà nó ngang nhiên và nó nói bằng một cái ngôn ngữ không hề sợ sệt bất cứ ai. Nó nói nó là vua, nó cai trị vương quốc của chính nó. Hai cái điều này nó làm nhà vua rất là thắc mắc và nhìn kỹ vào mặt nó, thấy rõ ràng anh chàng ăn mày này nó có cái phong cách của một đấng quân vương. Đó là một cái phong cách vững vàng, chững chạc, không biết sợ ai cả. Và nó ngang nhiên nó coi vua là bằng hữu của nó mà thôi. Tại vì trước mắt nó chỉ là một người ngang với nó mà chưa hề có mũ miệng hoàng đế, cho nên nó nói chuyện rất là ngang cơ với nhau. Nhà vua tò mò nói xin anh nói cho tôi biết làm cách nào để trị vương quốc của anh. Tên ăn mày đó, hắn điểm mặt, hắn nói cái tướng của mi thì đời nào mới làm được cái công nhiệm trị vương quốc mà hỏi ta. Ngươi phải quỳ xuống đây, ngươi năn nỉ, ngươi lại ta mới lại, thì qua mai ta dạy cho ngươi cái cách trị vương quốc. Cái anh hoàng đế này, ảnh cũng bản ngã không có to lắm, ảnh rất là thắc mắc và cũng rất là tò mò, cho nên muốn học cái cách trị vương quốc của chính mình. Cho nên anh hoàng đế này quỳ xuống, xin ngài dạy cho tôi cách trị vương quốc. Thì tên ăn mày nó không nói gì, nó nắm tay nó dẫn. Anh chàng phải nghe thôi, đi theo đó. Ra tới bờ sông, nó đứng lặng lờ không nói một lời nào cả. Và ông vua nghĩ là có lẽ là cái tên ăn mày này muốn đi qua bên kia. Anh nói thưa ông, xin ông để cho tôi kiếm thuyền. Nhà vua chỉ cần ra nói nhỏ một tiếng là họ đem thuyền tới. Đã có thuyền rồi, xin mời ngài xuống. Lắc đầu và đem tất cả những cái thuyền nhỏ, thuyền lớn và những cái phương tiện giao thông đi ngang ở bờ bên kia sông, ảnh đều lắc đầu. Cuối cùng nhà vua nghĩ ra một điều, à được rồi, thưa ngài, bây giờ thì không cần thuyền nữa, tôi với ngài cùng lội qua sông. Thì anh ăn mày nữa, tôi chỉ đợi chừng đó việc mà thôi. Muốn trị vương quốc của anh, cái điều đầu tiên anh phải làm được là anh quay lại chính anh, tìm cái năng lực của tự anh, có niềm tin nơi chính anh, thì điều đó là điều đầu tiên để mình có thể cai trị được vương quốc của chính mình. Người nào nắm được chiếc chìa khóa, biết quay lại chính mình, tìm trong tự thân này cái năng lực của chính mình, có niềm tin nơi chính mình một cách vững vàng, là người bắt đầu đi vào cai trị vương quốc. Tất nhiên là câu chuyện nó dài, nhưng mà tôi nghĩ chừng này thôi đủ cái điều mà chúng ta muốn nói. Cho nên cái điều đầu tiên để làm cái công việc trị vương quốc của tự tâm, mình làm một công việc rất là đơn giản, hãy trở lại với chính mình trước cái đã. Và thông thường chúng ta có một cái khuynh hướng là hướng ra ngoài chứ không hề quay trở lại. Và bao giờ tâm thức của chúng ta còn muốn bắt chước một ai đó, dù đó là Phật, dù đó là bậc thánh nhân, mình muốn là một người sao y bản chính của người kia, giống người kia, thì mình vẫn còn là người, vẫn còn là người ngây thơ và em bé. Cái điều đầu tiên mình có thể làm được để bắt đầu trị vương quốc của chính mình, thì mình hãy là chính mình trước cái đã. Đừng bắt chước một ai. Và tất nhiên trên con đường học đạo ta có quyền học, nhưng mà cái điều quan trọng là mình phải biết là mọi cái con đường học đạo tốt lành nhất là những con đường quay trở lại chính mình mà thôi. Không có một cái bài học nào, có bậc giác ngộ nào có thể dạy chúng ta hướng ra ngoài mà tìm được sự giác ngộ cả. Hướng lại chính mình, đó là cái căn bản đầu tiên để mình trị cái vương quốc của chính mình. Thưa đại chúng, Đức Phật được gọi là người chiến thắng vĩ đại. Và ta nhớ ngài chưa bao giờ dùng binh, ngài chưa bao giờ cử quân đánh ai, nhưng mà được gọi là người chiến thắng nhất trong những người chiến thắng là vị vua không cần ai. Và tự thân chúng ta mỗi người, Thượng Đế sinh ra đều trao cho chúng ta cái khả năng làm vua chính mình. Ai cũng có khả năng tự làm chủ cuộc đời và làm vua của chính mình. Tất cả những cái niềm vui, nỗi buồn tự mình quyết định. Và mình hạ thấp cái phẩm chất đời mình xuống thấp hơn loài người cũng tự mình quyết định. Mình nâng cái phẩm chất cuộc sống mình lên cao hơn khỏi thân phận con người cũng do bàn tay mình quyết định mà thôi. Và cái điều mà chúng ta làm đầu tiên là chúng ta tìm hiểu thử xem cái bậc giác ngộ ngày xưa, tức là Đức Thế Tôn, đã cai trị vương quốc của ông như thế nào để cuối cùng ông trở thành một người giác ngộ. Cái điều đầu tiên mà chúng ta biết qua bốn cái tầng định Đức Phật đã chứng đạt được, tôi giải thích hai tầng thôi rồi chúng ta đi vào những phần khác. Tầng đầu tiên là cái tầng ly. Trong cái từ tiếng Hán gọi là ly sinh hỷ lạc, tức là xa lìa, đoạn trừ. Một là bất thiện pháp, hai là dục nhiễm. Xa lìa được hai cái anh chàng này là có được cái niềm vui cạn của cái bậc sơ thiền rồi. Vì sao mà rời được bất thiện pháp, rời được ái nhiễm mà có thành đạt được cái niềm vui? Thực ra chúng là cái điều này rất là dễ kinh nghiệm. Điều thứ nhất là bao giờ cái năng lực của bất thiện pháp nó có mặt trong tâm thức ta, hoặc là nó đã từng xô đẩy làm cho mình có những cái hành động bất thiện pháp, nó tạo thành một cái ấn tượng rất là sâu trong tâm thức mình, cho nên cái nỗi ân hận nó dày dò mình. Mình khó an tĩnh trụ tâm trong cái giây phút hiện tiền lắm. Người ta vẫn biết hạnh phúc là cái gì của trong bàn tay của người ta có thể làm được, nhưng mà sở dĩ họ kéo hạnh phúc về không được là do vì có khi quá khứ nó vầy vò trên tâm thức của người ta rất là lớn. Họ không có khả năng loại trừ được những cái ký ức về quá khứ họ đã gây khổ đau cho người này, gây thương tổn cho người kia, làm tai họa cho người nọ, vân vân. Cái ký ức về những niềm đau gây cho người khác, nó là một cái vết hằn rất đậm trong tâm thức, người ta khó loại trừ. Cho nên cái việc đầu tiên là những bất thiện pháp, nó những dấu hằn, nó làm cho lòng mình rất là biến động, rất là bất an, khó loại trừ để có được hạnh phúc. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai, tất cả những cái mà chúng ta gọi là tham ái, nó đều có khả năng làm chìm đắm lòng mình. Nó làm cho, thứ nhất là mình hao mòn cái năng lượng tỉnh giác. Thứ hai là làm cho cái trí thông minh của mình nó cùng lục, nó không còn cái độ bén nhạy tinh khôi nữa. Các vị thử nghiệm cái điều này, các vị biết. Chẳng hạn như mình thử hút cái loại gì đó, cần sa hả, bạch phiến hả, khi mà mình nếm nó vào cái nàng tiên nâu đó, nó làm cho mình bay lên tới 9 tầng mây. Nhưng mà sau khi cái dược tính nó tan rồi, cái trạng thái phiêu diễu của tâm hồn mình nó không còn nữa, thì lúc bấy giờ thần kinh của mình bị trùng xuống sâu hơn, cái nỗi buồn mình lớn hơn, cái mệt nhọc, cái uể oải của hình hài này nó nặng hơn gấp nhiều lần. Và cùng một cái con đường như vậy, tất cả những cái con đường dẫn mình vào cái thế giới phù du của dục lạc, của ngũ dục, tùy cái mức độ kích động của nó nặng hay nhẹ mà nó bào mòn trí tuệ, bào mòn cái năng lực của mình nhiều hay ít mà thôi. Mình mê cải lương giống như tôi đi, mê phim, bỏ 4 tiếng đồng hồ trong rạp phim để ngồi coi, dán con mắt coi say sưa, không hề cảm thấy mệt. Nhưng mà tới chừng bước ra khỏi rạp cine thì mình thấy cái đầu mình nó đi xuống đất, đầu nó nặng hơn là hai cái chân. Đó là cái trạng thái đam mê một cái loại thú vui nhẹ nhất trong cuộc đời này. Như nghe âm nhạc, như coi phim là một cái loại thú vui cạn nhất, nó ít tàn phá thân tâm nhất, mà chúng ta đã có một cái cảm giác chán nản rã rời như thế ấy. Huống nữa là cuộc đời mình bỏ trôi, mình đắm chìm trong những cái đam mê, cái dục lạc nó sâu hơn, nặng hơn, thì cái đặc tính tàn phá của nó đối với thân càng nhiều hơn. cái đặc tính tàn phá của nó đối với tri thức, đối với đời sống tâm linh, đối với cái khả năng trí tuệ của mình nó bào mòn nhiều hơn là điều có mặt và rất dễ kinh nghiệm. Cho nên cái từng vui, cái niềm vui đầu tiên để chúng ta có được khi đến với đạo là vắng mặt hai yếu tố này. Một là tất cả những cái bất thiện pháp, tất cả những cái tâm hành tiêu cực đó không còn có mặt trong tâm thức. Mình nuôi lớn tâm thức mình bằng cái niệm của thương yêu, của tấm lòng rộng mở, của cái khả năng mà học tập đạo lý, phát triển trí tuệ. Thì cái niềm vui này nó có mặt, nó sinh ra cái hỷ lạc, mà hỷ lạc rất là nhẹ, rất là tích cực. Nó nuôi lớn mình, nó làm cho thân tâm mình càng ngày càng được nuôi dưỡng hơn. Còn cái đặc tính của đắm nhiễm này, nó trao cho mình một cái niềm vui lớn bao nhiêu thì nó hủy hoại thân tâm này cũng lớn bao nhiêu. Đó là cái đặc tính tiêu cực nó có mặt trong hai cái dạng mà tâm thức đi xuống. Trong khi chúng ta nuôi tâm thức đi lên bằng cái niềm vui của thiền định, cái niềm vui của học pháp, cái niềm vui của thực tập, thì nó sẽ tặng cho ta cái tính chất hỷ lạc bền bỉ, nhẹ nhàng, mênh mông, và tâm hồn mình rộng thoáng. Đó là cái tầng định thứ nhất mà ai cũng có thể kinh nghiệm được. Cái điều này Đức Phật ngày xưa đã làm được khi Ngài rời bỏ cung đình, rời bỏ vương quốc, và Ngài làm chủ được tất cả những cái cảm thọ của Ngài trong những cái năm dài tu khổ hạnh. Tất nhiên cái con đường này chúng ta không cần bắt chước như vậy, không cần phải nhịn đói cho ốm o gầy mòn như Đức Thế Tôn, mà cái con đường chúng ta có thể làm được như thế này và thành đạt không kém Đức Phật là chúng ta đừng để cho tâm hành của mình nó đi cái hướng bất thiện pháp. Đừng để cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý nó rơi vào cái tình trạng đắm nhiễm, nó tàn phá thân tâm, thì chúng ta nếm được cái hương vị của pháp, hương vị của sự ly dục, hương vị của thiện pháp là đây. Và đây là cái tầng đỉnh đầu tiên mà đưa chúng ta càng ngày càng đi vào sâu hơn cái niềm vui đối với đạo. Cái tầng thứ hai đó là cái tầng thành đạt được cái định. Cái tầng này có lẽ không khó lắm để thành đạt. Các vị thử nhắm mắt định tĩnh trong chừng 10 phút, các vị thử nhìn cả lòng mình nó có được cái chút định nào không? Mình học Phật là để mình quay vào mình thực tập. Mình hãy nhắm mắt, hãy khép mí mắt lại với đôi mắt mở nhìn thẳng tới. Mình đừng nhìn xuống mà mình đóng mí mắt lại, nhưng mà với đôi mắt mở nhìn thẳng tới. Và nhìn thẳng không thấy cái gì cả, mà hãy thấy thử coi cái dòng tâm thức mình nó khởi lên bao nhiêu điều, nó nói thầm bao nhiêu chuyện. Các vị thử nhìn coi nó có nói thầm hay không trong vòng 5 phút. Thưa các vị, có nói thầm trong này không? Có nhìn thấy nó lăn xăng không? Có một điều để chúng ta đi vào định nó không mấy khó. Bằng cái cách thứ nhất là chúng ta có thể nhắm mắt vậy, và chúng ta nhìn thẳng tới, và nhìn thử coi cái khả năng nói thầm này nó nói thầm bao nhiêu điều. Và cái điều đặc biệt chúng ta làm đó là hãy nhìn nó như người chủ nhà nhìn những khách lại qua, và đừng có một cái ý phê phán gì. Mình nhớ mình luôn là cái cương vị của ông chủ nhà đang nhìn những người khách vãng lai. Và chỉ cần mình làm một việc như thế là mình đang mời gọi cái tánh giác có mặt, mời gọi cái định có mặt. Có khi mình nghĩ là cái chuyện này nó đơn giản quá, chỉ ngồi nhắm mắt vậy, nhìn thấy những cái dòng chữ, những cái ý niệm, những cái câu nói thầm nó đi ngang, gọi là đang ở trong định ư? không tin được. Thưa, nên tin chứ. Vì sao? Tôi ví dụ như thế này. Ví dụ như mình là mặt trời, mình thắc mắc là mình có ánh sáng hay không. Mình cảm giác như là mình không có ánh sáng. Chỉ khi nào mà mình nhìn xuống hành tinh thì mình thấy hành tinh nó rực sáng. Nhìn qua mặt trăng thì mình thấy nửa mặt trăng được phản chiếu cho nên có ánh sáng. Còn nhìn vào không gian bát ngát thì mình không hề thấy cái ánh sáng của mặt trời ở đâu cả. Có phải như vậy không? Tức là cái gì nó bị cản trở, cái gì là vật nó phản xạ thì mới có khả năng cho mình cái ánh sáng. Mình mới nhận biết đây là ánh sáng mình có tới. Còn bình thường thì mình không bao giờ tiếp xúc được với ánh sáng cả. Ví dụ như mình là mặt trời thì sẽ như thế. Cái mà chúng ta gọi là tánh giác, mình thấy được nó không? Thưa, làm sao thấy? Nếu mà mình thấy, mình nói đây là tánh giác thì cái đó là cái ở bên ngoài mình mất tiêu rồi. Còn ở đây mình chính là mặt trời, cho nên những cái mà mình thấy là những cái vật bị thấy, cái vật được rọi sáng. Chứ không thể mình thấy cái đó mình nói là mình được. Cho nên cái năng lực của chúng ta có được định rất là vững vàng, rất là dễ tin, chứ không phải gì khó khăn cả. Chỉ cần nhắm mắt về, chỉ cần nhìn và thấy bất cứ một cái ý niệm nào nó khởi lên, nó đi ngang qua tâm thức mình, thì đó là cái hành tinh, đó là nguyệt cầu, đó là quả tinh, mà rõ ràng là cái mặt trời đang chiếu sáng, ánh sáng đang có mặt. Tại sao mình không thể tin được là mình đang định? Tại sao mình không thể tin được là sống như vậy là đang sống với cái tánh giác hiện tiền, sống với cái tâm thể bất sinh và bất diệt? Điều này rõ ràng là nếu mình là mặt trời thì mình sẽ tin là mình đang chiếu. Có cái hành tinh này thì nó là cái vật bị mình soi sáng. Có mảnh mây thì nó là cái vật bị mình soi sáng. Có quả tinh thì nó là cái vật bị mình soi sáng. Mà ánh sáng thì luôn luôn không bao giờ tắt, không bao giờ dứt. Mặt trời là cái khả năng, là một cái định tinh nó luôn phát sáng. Tâm thức của chúng ta, cái bản tính giác ngộ của chúng ta, hay là cái năng lực vô sinh bất diệt của tự tâm mình, nó là cái gì luôn có mặt như mặt trời, luôn phóng ánh sáng. Có điều thứ nhất là mình quên, mình không nhận ra là mình là mặt trời. Mình cứ nghĩ mình là hành tinh, mình cứ nghĩ mình là nguyệt cầu, trong khi tất cả những cái thứ đó là những cái bị mình soi sáng thôi, cái đối tượng để mình thấy thôi. Cho nên cái điều đầu tiên có mặt định sinh hỷ lạc là gì? Mình nhìn được cái dòng tâm thức nó đang trôi chảy miên man. Và cái điều đặc biệt lưu ý là chúng ta đừng có khờ dại mà cố tình giết nó. Đừng có khờ dại mà hủy diệt hành tinh xanh. Đừng khờ dại bảo rằng tại sao cái nguyệt cầu có mặt, mây trắng có mặt, vân vân. Cái có hay không có là chuyện của nó. Và cái chuyện của ta là chúng ta nhớ mình luôn là mặt trời, luôn là cái vật rọi sáng là đủ rồi. Cái chuyện đến, chuyện đi, chuyện qua, chuyện lại của tất cả mây lang thang là chuyện của nó, không dính gì mình cả. Cái chuyện đến hay đi, có mặt hay không của ý thức, nó đang khởi trong vùng tâm thức của mình. Chuyện đó là chuyện của nó. Chuyện của mình là mình ngồi mình nhìn nó mà thôi. Và chỉ là một cái công việc này, đơn giản là như thế, gọi là chúng ta đang thực tập chánh niệm. Cũng có thể gọi là chúng ta đang an trú trong cái định tự thể của tự tâm. Và cái định này thì Phật đã thành đạt được nó. Và chỉ cần mình sống được với cái năng lực đó thì tự nhiên tất cả những cái ý thức sao động này nó không còn có thể dẫn mình đi vào cái nẻo buồn niềm vui gì cả. Nó có mặt đó, nhưng mà cái năng lượng, cái nguồn tiếp năng lượng của nó bị cắt đứt, cho nên nó không có đến nỗi lớn mà nó làm cho mình khổ sở đầy đỏ gì cả. Cái điều này tôi nghĩ là các vị có một chút thực tập, các vị có thể cảm nghiệm được. không hề có một cái nỗi buồn nào nó hiện trong tâm thức mình, mà nó lớn được khi mà chúng ta làm cái người nhìn nỗi buồn cả. Không có cái nỗi khổ đau nào nó hiện trong tâm thức mình nó lớn đến nỗi nó hủy diệt mình khi mà mình biết nhìn nó cả. Tại vì khi mình nhìn nó là cái vật bị nhìn, mà mình là cái người đang nhìn nó, mình là người chủ, nó chỉ là người khách đến và đi thôi. Và như vậy thì rõ ràng là cái năng lượng của tự tâm mình không có rót vào nó để thêm nhiên liệu, để chế xăng, để cho nó chạy thêm nữa. Nó từ từ nó nhỏ lại, từ từ nó biến mất mà thôi. Đây là cái điều thực tập ở mức độ cạn nhất, là nó trao cho mình một cái hạnh phúc tuyệt vời. Mình làm chủ được vương quốc của chính mình một cách nhẹ nhàng, không có tốn công sức gì cả. Tất cả những cái xao động, những cái vui buồn của cuộc đời, những cái lôi kéo làm mình bất an, nó đều có mặt do cái khả năng nói thầm này mà hình thành. Các vị kiểm điểm lại, thử coi là có cái nỗi buồn nào mà không có cái lời nói thầm đi theo? Có cái giận tức bực bội nào mà không có cái lời nói thầm này nó gia cố, nó làm cho lớn mạnh đâu? Tất cả đều do cái năng lực nói thầm mà ra cả. Chúng ta làm được một cái điều là nhìn những cái ý niệm, những cái lời nói thầm thầm này như là những người khách vãng lai. Ta vẫn là mặt trời chiếu sáng, thì mình làm chủ được tất cả những cái vui buồn giận tức sầu đau vân vân một cách nhẹ nhàng, không có tốn công sức gì cả. Nếu mình không làm được điều này là cuộc đời mình giống như Đức Phật dạy, chứ không phải tôi nói, là giống như con trâu bị người ta xỏ lỗ mũi, người ta dẫn qua bên đông mình theo bên đông, dẫn qua bên tây mình theo bên tây. Ta khen mình một câu lỗ mũi mình lớn lên, người ta chê mình một câu cái mặt mình dài xuống. Cuộc đời mình ở trong bàn tay của người kia, và mình mãi là người, mãi là em bé mà không trở thành kẻ trưởng thành được. Người trưởng thành là người làm chủ được vương quốc của chính mình. Cái vương quốc cạn nhất là mình có thể làm chủ được niềm vui, nỗi buồn và tất cả những cái xao động trần gian đến với mình, gọi là làm chủ. Có một lần ngày Tô Đông Pha, ngài đến thăm một thiền sư. Ông thấy trên bàn viết của thiền sư có giấy có viết sẵn, ông viết một câu là: tôi là người đi trên tất cả những cái ngọn gió thành bại, phải quấy, hơn thua, khen chê của cuộc đời. Tôi là người bất động trước những lời khen, tiếng chê, quỷ nhục, sàm báng, ganh tị, vân vân. Cái vị thầy kia về hỏi ai viết. Đệ tử nói: dạ thưa, của ông thi sĩ bên kia viết. Ông lấy viết, ông ghi thêm mấy chữ: láo. Bố tiên sư nhà mi làm gì được vậy? Gửi qua cho vị thi sĩ kia. Ông kia dở ra tức vô cùng, nửa đêm bơi thuyền từ bên kia sông qua, nắm vai nói: ông có biết là lời của ông xúc phạm tôi nghiêm trọng lắm không? Chúng ta chơi với nhau 20 năm rồi, chưa có một lời thương tổn, mà ông đã nói một câu rất là xúc phạm vậy. Từ đây tình bằng hữu tuyệt giao, cắt chiếu ngồi riêng, không ngồi chung nhau nữa. Cái vị sư cười nói: ồ, ông nói là khen chê vinh nhục không động được lòng, ta chỉ nói nó một câu nhẹ nhàng mà phải nửa đêm lặn lội từ bên kia sông qua đây, thế thì làm sao có thể tin được là ông bất động? Cho nên cái điều chúng ta lưu ý là trên cái căn bản học, hiểu đạo không phải khó. Kể cả chuyện ngộ đạo tôi nghĩ không phải khó. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn cái chuyện ngộ đạo và hiểu đạo, đó là chúng ta áp dụng, chúng ta thực tập. Tôi nhắc lại một điều là đời sống mình ngắn lắm, không có đủ dài đâu. Mình không thể thả trôi cuộc đời rong chơi phiêu bồng trong nhân gian này nhiều năm nữa. Chưa chắc gì ngày mai mình gặp mặt lại nhau. Cho nên cái điều mình hiểu mình phải thực tập liền tức khắc, đừng đợi ngày mai. đừng có tính cái chuyện mang khỏi trả tiền, phải làm ngay bây giờ mà thôi. Đó là cái điều mà chúng ta nhắc nhau. Cái điều thứ hai chúng ta bàn cùng một cái phương pháp này, cùng một cái phương pháp là nhìn cái tâm thức đang sao động, đang nổi trôi, nhìn nó như người chủ, nhìn như người khách lại qua. Mà Đức Phật chứng đạt được định, Đức Phật tuyên bố ta là người làm chủ vương quốc của chính ta. Đạo Phật du nhập vào Trung Hoa cũng bằng cái con đường dạy dỗ của Đức Thế Tôn y như thế. Và ngôn ngữ khi đi vào đất nước Trung Hoa thì chúng ta có thể cảm nhận một cách dễ dàng hơn nữa. Chẳng hạn chuyện của Ngài Huệ Khả, Ngài đến, Ngài năn nỉ Bồ Đề Đạt Ma, xin Ngài từ bi, Ngài dạy cho con cái cách gì để cho lòng con nó được yên bình, được thanh tịnh, được lắng lại. Con rất là bất an, bây giờ xin Thầy vui lòng Thầy dạy cho con cái phương pháp gì để con đừng bất an nữa. Thì Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài nói một câu là hãy đem cái bất an đó ra đây cho ta, ta trị cho. Thì Ngài Huệ Khả, Ngài nhìn lại một hơi, Ngài nói dạ thưa Thầy, cái bất an con tìm hoài không ra, cái tâm thức bất an lăng xăng con tìm hoài không có. Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài nói một câu là ta đã an tâm cho ông rồi. Tôi nhắc lại cái đoạn đối thoại này rồi chúng ta quy chiếu vào cái thực tập của chúng ta, để cho đại chúng nắm được cái cách thực tập của tổ sư nó không khác gì cái điều của Phật dạy. Và các vị cũng sẽ nắm được là cái điều chúng ta học về chánh niệm nó không khác gì cái con đường người xưa đã đi để chứng thánh quả cả. Cái điều đầu tiên là chúng ta có một cái tâm tình giống như Ngài Huệ Khả. Lòng mình rất là sao động, rất là bất an, rất là căng thẳng. Hoặc là cái trạng thái tâm thức mình nó bồn chồn, nó lo lắng, nó ưu tư, nó sầu khổ, nó đau đớn. Tất cả những cái tâm hành tiêu cực nó có mặt ở trong ta. Mình đến với vị Thầy, thưa Thầy, xin Thầy vui lòng làm cho con bình yên lại. Thầy dạy cho con cái pháp môn nào con thực tập để con có thể làm cho con được hạnh phúc, để cho con loại trừ tất cả những cái buồn phiền, khổ sở, bất an, lo lắng, trĩu nặng lòng con. Cái câu hỏi đó là câu hỏi không phải của người xưa mà của chính ta bây giờ nữa. Ai cũng có một gánh, một chất nặng trong lòng về những cái sầu khổ bất an của quá khứ, của hiện tại và của những lo lắng của tương lai. Tuy là tâm thức nó vô hình nhưng mà cái chất nặng của sầu khổ, đau đớn, hối hận, ưu tư, buồn phiền vân vân, nó nặng tưởng chừng như hơn đá nữa. Mình cố tình bỏ mà bỏ không được. Những cái nặng của vật chất thì mình bỏ được, nhưng mà cái nặng đè trong tâm thức thì người ta cố tình bỏ nó bao nhiêu thì nó càng đè nặng bấy nhiêu. Tâm thức người xưa cũng giống như chúng ta hiện tại, cùng giống nhau như vậy. Đó là câu hỏi Ngài Huệ Khả, cũng là câu hỏi của chúng ta. Và cái vị thầy rất là đáng cung kính kia, cái vị thiền sư thứ thiệt chứ không phải thiền sư thứ dỏm giống như tôi, ông nói rất nhẹ nhàng nhưng mà lời ông nó nặng như chính đỉnh. Thưa, tại sao nặng? Tại vì cái năng lượng tâm linh, cái định lực của ông có, cái sự bình an của ông nó tỏa sáng, cái trí tuệ ông nó rạng ngời. Cái con người tu tập mà đạt được chánh định rồi thì tự nhiên cả một cái vùng không gian quanh họ nó thể hiện được cái chất định tĩnh, an bình, từ bi. Và nó có một cái vùng sáng trí tuệ mà mình có một cái trực giác bén nhạy, mình cảm nhận được các bậc thầy đó à. Đến thì tự nhiên lòng mình sao động bất an, mình tự nghe lắng lại. Đó là cái chuyện có thiệt trong cuộc đời, chúng ta cảm nhận được cái năng lượng từ vị thầy kia. Và cái vị thiền sư thiệt kia, ông nói rất là nhẹ nhàng nhưng rất là quy mãnh, rất là chấn động tâm thức. Ông nói, ông đem cái bất an ra đây cho ta, ta trị cho. Và mình mà đối diện trước một bậc thầy lớn thì mình cũng làm theo như thế. Mình ngó lại cái bất an của mình, coi cái gì nó làm bất an, có phải không? Giống như chúng ta nhắm mắt, ta đang nhìn tới nhưng mà rõ ràng ta thấy bên trong, thấy cái gì bất an? Những cái mà mình gọi bất an nó đều có một cái tên rất là chung, đó là cái hiểu biết có lời nó đang đi ngang qua tâm thức mình chứ có gì lạ đâu, có phải không? Nào buồn, nào giận, nào căng thẳng, nào lo toan, nào hối hận, vân vân. Nó là những cái ý thức đang chạy ngang qua tâm thức mình, nó là những lời nói liên tục lầm thầm trong trí này chứ có gì lạ đâu. Nếu mình nhìn á thì mình sẽ thấy là nó đang chạy ngang như những cái thước phim đang chạy qua một cái bóng đèn chiếu vậy thôi. Và cái may mắn của Ngài Huệ Khả hơn chúng ta ở chỗ là Ngài vừa làm công việc ấy, vừa nhìn, thì tất cả những cái dòng chảy này nó tự nhiên nó biến mất, nó không còn có mặt nữa. Cho nên Ngài nhận diện ra được là tâm thức của Ngài, những cái mà Ngài lo lắng, ưu tư lâu nay, Ngài chỉ cần sụt lui lại một chút, hồi phục lại, Ngài tự nhiên là những cái này không còn nữa. Có nghĩa là bao nhiêu lâu nay Ngài thấy Ngài cái vật bị chiếu sáng, bây giờ Ngài chỉ cần hồi phục lại, Ngài thấy ngay là mặt trời. Bao nhiêu lâu nay Ngài thấy Ngài là những thước phim đang chạy, bây giờ nghe lời tổ dạy, Ngài thấy mình là cái bóng đèn đang rọi vào những thước phim thôi. Và cái hay, cái tình cờ đó là những thước phim đó tự nhiên nó đến, nó một khoảng trắng, nó không có phim nữa. Cho nên tất cả những hình ảnh lao sao nó không còn, mà Ngài thấy Ngài chính là cái bóng đèn đang chiếu phim. Một cái ví dụ khác là xưa giờ Ngài cứ nghĩ Ngài là những người khách đến rồi đi, người khách nào Ngài cũng thấy Ngài chính là họ. Bây giờ Ngài không làm công việc đó nữa, mà Ngài thấy Ngài là người chủ đang ngồi trong nhà, nhìn thấy khách vào khách ra. Và may mắn thay, lúc bây giờ không có ai đi cả, cho nên Ngài thấy Ngài chính là người chủ ở nơi đây. Mình chính là cái vị vua đang cai trị vương quốc của chính mình. Và sau cái nhìn ấy thì Ngài thưa với cái vị thiền sư kia một câu là: con tìm cái bất an hoài không thấy. Thưa với thầy là thầy dạy con mới quay trở lại, con tìm mãi cái bất an của con mà con không thấy. Có khi nào có những cái nỗi buồn đến với các vị, các vị thử nhìn nó coi cái nỗi buồn này nó ở đâu nó đến. Mình chỉ cần làm công việc là nhìn nó thôi, là tự nhiên nó không còn gốc rễ để nó lớn lên được. Tất cả những cái mà ta gọi là nỗi buồn, nó đều là những cái vận hành của lời nói mà hình thành thôi. Khi mà mình nhìn như thế thì tất cả những cái lời nói này nó là cái đối tượng mình nhìn thấy, nó là cái vật bị chiếu sáng, nó là người khách vãng lai bên kia đường, nó không có khả năng tác động lôi kéo mình được. Mình sừng sững đứng ở đây và giờ phút này, cho nên mình tìm không thấy rõ ràng là mình đang làm công việc gì. Đang được tổ chứng nhận cho một câu là: ta đã trao cho ông cái pháp an tâm rồi, ta đã trao cho ông cái đạo lý tuyệt vời từ ngày xưa Phật đã thực tập mà chứng đạt, ta cũng thực tập như thế mà được chứng đạt. Ông chỉ cần làm một công việc như thế thôi thì ông cũng trở thành người giác ngộ, trở thành người cai trị được vương quốc của chính ông. Có lẽ không có một cái phương pháp nào đơn giản như phương pháp này cả. Và cũng không có một cái con đường nào đi tắt về Niết Bàn nhanh bằng con đường này cả. Con đường này được gọi là đường chim bay, ba cái vèo cắt thẳng lên vùng trời và đến không gian mênh mông thôi. Và chúng ta thử thực tập chỉ chừng này việc mà thôi. Hãy nhìn lại những cái bất an sao động của lòng mình, nhìn và đừng phê phán, đừng đuổi nó, đừng giết nó. Hãy nhìn, chỉ nhìn mà thôi. Là một người chứng nghiệm, hãy là một người chủ nhìn tất cả những cái ý niệm vãng lai. Thì đây là cái phương pháp tuyệt vời nhất của Phật, của Tổ đã trao cho chúng ta, của các bậc thầy ngộ đạo đã trao cho chúng ta, để chúng ta nắm cái phương pháp này. và đi thẳng về cái vương quốc của chính mình và làm vua trên cái vương quốc của chính mình một cách nhẹ nhàng và đơn giản. Tôi không biết là các vị có thực tập được hay không. Có đôi khi tôi rất là xấu hổ mỗi lần tiếp xúc với đại chúng, tại vì đây là nói thật chứ không phải là khiêm tốn gì cả. Tại vì dường như lên lớp học bữa nào tôi cũng nói chừng đó vấn đề, nói hoài nó tới nó lui. Và cái điều thúc đẩy này nó có một cái dụng ý là tôi muốn làm sao cho vấn đề nó thật là sáng tỏ, nó thật là dễ hiểu để các vị có thể nắm được. Nhất là những thiền sinh Tây Phương, các vị nắm được cái điều này, các vị thực tập, các vị thấy cái tuyệt vời quý báu của tuệ giác đạo Phật. Và các vị nắm được điều này, các vị thực tập, các vị thành những thiền sư cỡ lớn để có thể làm cho đạo Phật có mặt ở nơi vùng đất này, để dâng hiến cái tuệ giác cho những người còn rất là nhiều khổ đau ở đây. Chứ không phải là cái niềm mơ ước để Phật giáo được lớn mạnh, được có ảnh hưởng, trở thành một cái thế lực gì cả. Thưa tất cả, những điều đó không phải là cái điều mơ ước của những người con Phật. Những người con Phật là muốn dâng hiến để cho mọi người cùng có hạnh phúc, cùng thực tập để đem lại cái sự bình an cho chính tự thân mình, có thể trở thành những vị vua cai trị vương quốc của chính mình. Đó là cái niềm mơ ước của tất cả những người con Phật, muốn như vậy mà thôi. Cho nên tôi rất là ngần ngại khi mỗi lần lên lớp học, tôi thấy rất nhiều người quen đã từng tới học những ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 6, rồi mình cũng cứ nói chừng nó vấn đề, nói đi nói lại, mà xin thưa là còn vấn đề gì khác để nói nữa đâu. Chỉ có một vấn đề duy nhất đó, nó là cái tinh hoa nhất của đạo Phật. Mình nắm được cái tinh hoa này, mở bung tất cả mọi cái, những cái cạn nhất trong cái sinh hoạt đời thường, mình nắm được nó là mình đủ hạnh phúc và an lạc, xây dựng cái hạnh phúc bé nhỏ của gia đình. Thưa, chuyện rất là thường, rất là bé nhỏ mà thôi. Cái này nó có năng lực kỳ diệu hơn nhiều, lớn hơn nhiều và mênh mông hơn nhiều. Nó đưa mình vượt thẳng cái bầu trời trần lũy nhỏ nhoi, đi vào cái không gian nước Chúa thanh bình ở kia. Chứ còn cái chuyện xây dựng hạnh phúc nhỏ nhoi cùng gia đình để cho lòng mình được bình an trong cõi tạm là chuyện bé nhỏ lắm so với cái pháp môn thực tập này. Thưa đại chúng, là 12 giờ, chúng ta dừng ở đây. Được chứ ha? Thưa đại chúng, là tôi có vài lời thưa thêm. Hôm nay thì tăng đoàn theo sư ông qua miền Đông mở khóa tu. Hiện tại thì tu viện dường như còn có mình tôi ở trên xóm Trong Sáng, lại với anh thiền sinh đó, vài chú bé nữa. Cho nên không có chuẩn bị buổi ăn trưa các tươm tất. Tuy nhiên trên cái đất nước Hoa Kỳ thì thức ăn chúng ta kiếm rất là dễ. Xin mời các vị cùng xuống nhà bếp và chúng ta cứ ra tay. Dạ hả? Dạ, thì chúng ta sẽ có một bữa ăn rất là vui. Tất nhiên là cái bữa cơm của chúng ta sẽ không phải là cái bữa ăn chánh niệm như sinh hoạt bình thường của tăng đoàn có mặt ở nhà. Các vị có thể vừa ăn vừa nói chuyện một cách thoải mái, chia sẻ những cái điều học và những kinh nghiệm thực tập. Đó là cái quà tặng trong những ngày tăng đoàn đi vắng.